Thứ 21. Như Lai thần lực phẩm. Từ trước, Đức Thế Tôn rộng nói công đức trì kinh, lại thuật công hạnh trì kinh của Phật. Đây thời đương cơ pháp hội chỗ Viên Ngộ đã cùng tột, bổ nguyện xuất thế của Đức Thế Tôn đã thỏa mãn. Kế lại, vô lượng chúng Bồ Tát từ đất vọt lên phát thệ trì kinh. Chúng hội hiện tiền đã viên ngộ, quần sanh ở vị lai cũng sẽ được bảo vệ vững vàng. Cho nên Đức Như Lai vui lòng, bèn tận hiện thần lực mà ấn chứng. Và cũng chỉ pháp giới bình đẳng cho đương cơ, làm cho chúng hội hiện tiền thấy Phật cảnh, đương hạ nhận tịnh độ, để hiển bày sự lợi ích của diệu pháp đã trọn vẹn. Đức Thế Tôn sắp sẽ đem gia nghiệp của Pháp Vương mà phó chúc vậy. Chúng Bồ Tát từ đất vọt lên phát thệ, làm duyên khải phát đó, chính là để chỉ rằng, tánh đức từ nơi tâm đầy đủ mới thật là toàn thể của Pháp Hoa. Đức Như Lai liền hiện sức thần thông, khắp thân tất cả chân long đều phóng ánh sáng, soi khắp mười phương thế giới, lưỡi rộng dài đến trời phạm thế, tiếng vang khắp mười phương, cõi đất sáu điều vang động. Đó là toàn thân thổ lộ, triệt để khích dương vậy. Đương hội chư Phật, tất cả cũng đều phóng ánh sáng hiện tướng lưỡi rộng dài, tiếng vang khắp mười phương. Đó là hiểu rõ nghĩa, Phật Phật đạo đồng vậy. Thập phương chúng sanh đều ở tại cõi mình, mà đồng thấy cõi Ta Bà, thấy cõi Ta Bà, thấy bảo tháp, thấy các đức Như Lai, thấy chúng hội vân vân. Đó là chỉ rằng, hễ tình mê cố chấp, thời tri kiến chỉ hạn trong gan tất. Nay nhờ thần lực của Đức Phật, tình chấp tạm thông, nên chỗ thấy triệt thấu. Thập phương xướng truyền Đức Phật cùng kinh Pháp Hoa, chúng sanh mười phương cũng đồng quy kính. Đó là biểu nghĩa, Phật, tâm và chúng sanh đồng tương ưng, tất cả mọi loài đồng đủ tự tánh Phật tri kiến vậy. Mười phương thế giới thông đạt, không ngại như một cõi Phật, chính là soi rỗng pháp thân chân cảnh, để tâm tiêu hẹp hòi hữu hạn của sơ tâm cùng nhị thừa. Thần lực của Đức Phật quảng đại tự tại như thế, mà Đức Như Lai còn nói rằng, dù ta có dùng thần lực trải qua vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức, vô số kiếp, cũng không thể nói hết công đức của kinh Pháp Hoa này. Đó chính bởi vì kinh này gồm nhiếp tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, cùng tất cả sự vụ của Như Lai. Cũng vì thế, nên ý nghĩa của kinh này rất rộng sâu vi diệu. Vì rộng sâu vi diệu nên khó tin khó hiểu. Vì khó tin khó hiểu nên từ lâu Như Lai vẫn không tuyên nói. Đến nay thời cơ phải lúc, nên Như Lai mới hiển bày. Vì ý nghĩa của kinh rộng sâu vô hạn, nên người tin hiểu tỏ ngộ phụng trì diệu pháp này, thời công đức cũng rộng sâu vô hạn, chẳng thể nghĩ bàn được. Kinh nói, chư Phật trụ nơi đại thần thông, vì để vui đẹp lòng chúng mà hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thần phóng vô số quang minh, tiếng tằng hán cùng tiếng khảy móng tay của Phật vang khắp cả mười phương, cõi đất sáu điệu vang động. Bởi sau khi Đức Phật diệt độ, các Bồ Tát trì được kinh này, nên các Đức Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực. Sau khi Đức Như Lai diệt độ, phàm chỗ nào có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh này, đều nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng, các Đức Phật ở nơi đây chuyển pháp luân, các Đức Phật ở nơi đây nhập niết bàn. Thứ 22. Chúc lụy phẩm. Đức Phật từ trước đã nhiều phen khai thị hiển lý đã viên mãn, chúng hội ngộ tự bổn tâm đã thấu đáo, lòng tính giải đã chơn, như thế thời chơn nhân thành Phật đã đầy đủ. Vô lượng Đại Bồ Tát thể quyết dốc lòng trì kinh ở đời vị lai, Đức Như Lai đã hiện đại thần thông ấn chứng để cho tâm trí kia vững chắc. Đến đây, Đức Như Lai đem kinh này hai ba phen đinh ninh thận trọng phó thác, dặn dò các Đại Bồ Tát gắn gỗ hộ trì ở tương lai để cho Phật chủng khỏi tổn dứt. Nếu có thể hộ pháp lợi sanh, thời là báo ơn các Đức Phật. kinh nói: Bấy giờ Đức Phật từ pháp tòa đứng dậy, hiện đại thần lực, lấy tay hữu xoa đảnh của vô lượng đại Bồ Tát mà bảo rằng: Ta trải qua vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập pháp vô thượng khó đặng này, nay đem phó chúc cho các ông phải dốc lòng thọ trì đọc tụng tuyên nói rộng truyền pháp này, làm cho khắp tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết. Các ông nếu đặng như vậy, thời là đã báo ơn các đức Phật. Từ phẩm chúc lụy này về trước gồm có 11 phẩm thuộc về phần ngộ Phật tri kiến. Sau khi nhờ Đức Như Lai chỉ thị pháp thân chơn cảnh trong phần thị Phật tri kiến mà đặng tỏ ngộ, lần đến phẩm vọng xuất thọ lượng, chỗ tỏ ngộ mới chơn. Đến phẩm thần lực, chỗ tỏ ngộ được viên cực, mà phẩm chúc lụy là ngộ trì hoàn mãn vậy. Ngộ Phật tri kiến tức là ngộ tự pháp thân. Tự pháp thân chính là thể tánh bình đẳng, chúng sanh và Phật vẫn đồng, mình và người không khác. Mình và người đã đồng không khác, thời người tức là mình. Do đây mà có sự trì kinh ở vị lai, trì từ nơi ngộ mà khởi, nên toàn trong phần ngộ Phật tri kiến này, phần nhiều nói về việc trì kinh. Tự ngộ chính là tự trì, ngộ tha tức là vị tha trì. Trì từ ngộ khởi, thời trì mới tinh, ngộ có trì, ngộ mới diệu. Như thế, thời tự độ độ tha, độ tha chính là tự độ, đó là chân thật Bồ Tát hạnh vậy. Gồm cả ba phần, khai, thị, ngộ, 22 phẩm thuộc về phần tính giải, trong tính giải hạnh chứng, đều là hiển lý nên thuộc về nhân, trong nhân quả. E. Phần nhập Phật tri kiến. Thứ 23. Dược Vương Bồ Tát bổn sự phẩm. Từ trước, hiển lý đã viên, nay sẽ hiện hạnh để chỉ rõ chứng nhập Phật tri kiến vậy. Trong phẩm đây, nói bổn sự của Ngài Dược Vương để hiển hạnh, chính là chủ ý rằng, dù đã ngộ viên lý, nhưng vào tục lợi sanh, ắt cần nhờ thuốc hay chỉ quán, phương thần điều trị để trị sạch vô minh phiền não, phá ngã chấp và pháp chấp, thành diệu hạnh mới có thể thật chứng nhập vậy. Tú Vương Hoa trước đem việc khổ hạnh của Ngài Dược Vương hỏi Đức Phật để chỉ rõ rằng chánh hạnh của Bồ Tát phải trừ phiền não vô minh, mà muốn trừ phiền não vô minh phải dứt ngã chấp và pháp chấp. Muốn trừ hai món chấp ấy phải nhờ định huệ. Muốn có định huệ phải gắn công nơi chỉ quán. Chỉ quán viên thành, định huệ viên pháp, không gì thù thắng bằng nương kinh Pháp Hoa. Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát, tiền thân của Dược Vương, nhờ nghe kinh Pháp Hoa, cần khổ tinh hành mà đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội, phá ngã và pháp hai món chấp. Do đâu mà biết hai phá chấp? Vì dùng thần lực cúng dường Đức Phật vậy. Do phá pháp chấp, nên đối với pháp được tự tại, mà có thể hiện ra các thứ cúng dường thù thắng. Ngã tùy pháp sanh, pháp chấp phá, thời ngã chấp cũng tùy phá. Thiêu thân cúng Phật là biểu tượng phá ngã chấp. Đốt tay cúng tháp là biểu tượng phá pháp chấp. Hai môn chấp đặng phá đó là nhờ diệu lực của kinh Pháp Hoa, để chỉ rõ sự lợi ích của kinh rất thù thắng. Phàm người nào chuyên tinh tu hành theo, không một ai chẳng đặng thắng quả vậy. Ngã và pháp đều có phân biệt chấp cùng câu sanh chấp. Ban đầu phá hai món phân biệt chấp, thời lên sơ địa. Rốt sau phá hai món câu sanh chấp, cứu cánh thời lên Phật địa. Phá xong hai món chấp phân biệt, bèn là diệu hạnh, bước lên thánh địa Bồ Tát. Đến phẩm Dược Vương này mới rõ ràng nghĩa đó. Thập địa Bồ Tát là bậc phần phá hai món chấp câu sanh, phần thân chứng pháp thân. Vì thế nên phán định, từ phẩm này về sau thuộc về nhập Phật tri kiến vậy. Trong Lăng Già Kinh nói, Bồ Tát dùng sức chỉ quán, tấn phá hai món chướng, thật chứng chân lý. bắt đầu từ sơ địa đến đệ thất địa, liền bỏ tàng thức vào đệ bát địa, nhẫn đi chứng đặng ba môn ý sanh thân. Thứ nhất, tam muội ý sanh thân. Thứ hai, giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân. Thứ ba, chủng loại câu sanh vô hành tác, ý sanh thân. Trong phẩm này, nói rõ ngài Hỷ Kiến Bồ Tát mới bắt đầu đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Thời chính là đệ bát địa Bồ Tát đặng món tam muội nhạo ý sanh thân. Bởi môn ý sanh thân này lúc nhập định thời có, lúc xuất định thời không, nên gọi là tam muội nhạo. Hai phẩm kế là Diệu Âm cùng Quan Âm, theo thứ tự phối thuộc hai món ý sanh thân thứ hai và thứ ba. Được ba môn ý sanh thân này, thời là chứng nghiệm thật chứng vậy. 24. Diệu Âm Bồ Tát Phẩm. Trong phẩm này, đại ý chỉ rõ do diệu lực của Pháp Hoa Tam Muội mà thật lên đệ bát địa. Đệ bát địa đã chứng bình đẳng chân như, tấn lên đệ cửu địa. Phát chân như dụng, sắc tâm tự tại đặng, như huyễn tam muội, cụ pháp sư vị, nhận đến đẳng giác. Phân thân thuyết pháp khắp mười phương để độ sanh, nên gọi Diệu Âm. Từ nhục kế cùng bạch hào của Đức Như Lai đồng phóng quang minh, nhục kế là đảnh tướng biểu quả giác, bạch hào biểu trung đạo nhân tâm. Hai tướng đồng ánh sáng để biểu lộ nhân cùng quả khế hội. Cõi nước tên Tịnh Quang là biểu thức tạng thanh tịnh, còn Phật hiệu Tịnh Hoa Tú Vương Trí là biểu trí hải thanh tịnh khế hội quả giác. Diệu Âm Bồ Tát diệu khế Phật tâm, cho nên nhân cúng dường Phật mà đặng vô lượng môn tam muội. Đem quả hội nhân, nên quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật suốt chiếu thân Bồ Tát. Từ thể khởi dụng, nên nguyện qua ta bà, đem nhân hội quả, nên Bồ Tát muốn qua ra mắt Phật. Thực hành Phật sự chính là dùng vô tác diệu lực, nên chẳng rời khỏi tòa mà những hoa sen báu hiện ra trước núi Kỳ Xà Quật. Diệu Âm cùng 84.000 Bồ Tát đồng qua ta bà, đó chính là Bồ Tát trụ trong địa vị này. Trí thanh tịnh đã diệu viên, chuyển 84.000 trần lao làm thành 84.000 diệu hạnh. Đem nhân hợp quả, nên đảnh lễ hỏi han Đức Thế Tôn. Diệu khế pháp thân, nên cùng Phật Đa Bảo ra mắt nhau. Toàn kinh Pháp Hoa này dùng chánh trí đã lập thể, nên trong tự phẩm tổng tướng pháp giới vừa hiện thời ngài Văn Thù phát biểu, đó là lấy quả giác làm bổn nhân tâm. Nay đã chứng nhân, thị giác nhân hợp nơi bổn giác quả, cho nên Diệu Âm cũng ra mắt Văn Thù. Diệu nhân, diệu quả khế hợp, liền có thể hiện thân trong mười phương để nói pháp. Tùy loại hiện thân ấy chính là môn giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân vậy. Tùy loại hiện thân trong đây cùng với ứng thân của Đức Quan Thế Âm khác hẳn nhau, vì đây là còn tác ý xuất nhập tam muội, cho nên có qua có lại. Còn về Quan Âm, thời là phổ môn thị hiện không khứ lai, không xuất nhập vậy. Thứ 25. Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Do Pháp Hoa Tam Muội mà thị giác nhân viên, diệu khế bổn giác quả hải, hiện thập giới thân, không tư niệm, không tác ý mà không chỗ nào không ứng. Đây là thánh chủng loại thân, đồng thời điều hiện, là biểu tượng của chủng loại câu sanh vô hành tác, ý sanh thân. Bởi diệt căn bản vô minh, đại viên cảnh trí bình đẳng hiển hiện, cho nên nói rằng, phổ môn thị hiện. Do ngài Quan Âm Đại Sĩ, ban sơ dùng như huyễn văn huân, văn tu kim can tam muội, nên sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, bỗng nhiên siêu việt thế xuất thế gian, liền đặng trên cùng mười phương chư Phật đồng một sức từ, dưới cùng lục đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Dùng một thân khắp ứng tất cả, hiện 32 tướng, 14 vô úy, 19 loại thuyết pháp, 8 món nạn, 2 điều cầu, thải điều cảm ứng. Đây là diệu hạnh viên mãn, sự thành công của pháp Hoa Tam Muội diệu cực nơi đây, dùng ba món ý sanh thân chứng hạnh thành đức vậy. Dù rằng đến đây diệu hạnh đã viên, mà còn lo chướng tập của người tu hành đời vị lai khó điều khó phục, nên kế tiếp sau đây nói ba môn gia trì bèn chắc chắn khắc thành diệu quả. Cho nên đến ba phẩm kế thời chung kết pháp hội. Thứ 26, Đà La Ni phẩm. Dù trước đã hiển diệu hạnh, y diệu hạnh sẽ thành diệu quả. Ngặt vì tạng thức kính sâu, nhiễm huân đã nhiều kiếp, tập khí tiềm phục nhiều đời, nếu không nhờ sức gia trì để gia hộ chỉ quán, chống vững định huệ, thời khó từ tận tuyệt. Vì thế, nên phẩm này cùng hai phẩm kế để hiển biểu tượng của ba môn gia trì. Ba môn gia trì là: thứ nhất, thần lực gia trì; thứ hai, pháp lực gia trì; thứ ba, hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Thần lực gia trì chính là phẩm này. Bởi vì thức tạng là hang vực của hai loại sanh tử rất sâu rất kín, tập khí tiềm phục trong đó, sức chỉ cùng quán, khó có thể vào đến. Vào còn không đến được, thời thế nào dứt trừ được? Dứt trừ không được, thời bị nó làm tổn. Do đó nên cần phải nhờ sức tổng trì thần chú để công phạt tập khí, vì tổng trì là tâm ấn bí mật của chư Phật vậy. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu người tu hành tập khí chưa trừ, nên phải chuyên lòng tụng thần chú của ta. Lại nói, nếu không dùng thần lực kiến lập đó, thời đọa vào vọng tưởng ác tri kiến ngoại đạo. Cho nên, từ đệ thất địa trở lại mà không gia trì, thời lạc ngoại đạo. Đệ bát địa không gia trì, thời trụ nhị thừa. Đệ cửu địa đến đẳng giác không gia trì, thời không thể nhập diệu giác. Cho nên, cần phải gia trì vậy. Thứ 27, Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự Phẩm. Phẩm này đại ý hiển bày biểu tượng chuyển thức thành trí, để chỉ rõ môn pháp lực gia trì. Diệu Trang Nghiêm Vương là biểu tượng Như Lai Tạng tại triền, toàn thể thành đệ bát thức tâm vương. Tịnh Tạng cùng Tịnh Nhãn là biểu tượng đệ lục và đệ thất, hai thức có công lực chuyển nhiễm thành tịnh. Tịnh Đức Phu Nhân, Nhu Thuận Nội Trợ, làm biểu tượng chỉ quán nội huân, trị sạch vô minh nên gọi Tịnh Đức. Hai người con sinh xuất gia trước, đó là đệ lục cùng đệ thất, hai thức trong khi tu nhân đã trước chuyển thành trí. Hai người con chuyển tâm tà của phụ vương, làm cho phụ vương tinh hiểu rồi cũng đồng xuất gia, chính là hiển biểu tượng bổn giác xuất triền vậy. Sức chỉ cùng quán trong đây là pháp thân Bồ Tát đặng vô phân biệt tâm, tương ưng với trí dụng của chư Phật, nương pháp lực tự nhiên tu hành, chân như nội huân diệt vô minh, cho nên gọi là pháp lực gia trì vậy. Thứ 28, Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Phẩm. Trong phẩm này, đại khái chỉ rõ hạnh thành đức, chính là môn hiện thân diện ngôn thuyết gia trì vậy. Kinh Pháp Hoa này dùng chánh trí lập thể, cho nên đầu tiên Ngài Văn Thù phát thỉ để chỉ nghĩa khai thị Phật tri kiến, mà kinh này lại dùng hạnh thành đức, cho nên Ngài Phổ Hiền thành chung để rõ nghĩa nhập Phật tri kiến. Phổ Hiền có hai, thứ nhất, đạo tiền Phổ Hiền thuộc nhân hạnh, thứ hai, đạo hậu Phổ Hiền thuộc quả đức. Hạnh khắp pháp giới là phổ, ngôi kề đại thánh là hiền. Đây là ngôi hạnh của bậc đẳng giác Bồ Tát thuộc nhân. Xứng chơn pháp giới là phổ, cứu vớt muôn loài là hiền. Đây là diệu giác thuộc quả. Bởi Phổ Hiền đây là toàn thể pháp giới, là nguyện thân trong 10 thân của Đức Tỳ Lô Giá Na, cho nên Bồ Tát nương toàn thể pháp giới tu hành, rồi chứng pháp thân chơn thể, cho nên có câu, không có gì chẳng từ pháp giới lưu ra, không có gì chẳng trở về pháp giới. Bồ Tát nhân hạnh đã viên, đến bậc đẳng giác mà còn phải gia trì. Đó là vì sao? Bởi đến bậc này, tất phải nhờ quả giác tiếp hộ mới đặng nhập diệu giác. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát là chung kết chứng nhập vậy. Người tu hành, nếu được nguyện lực của Ngài Phổ Hiền thủ hộ, ắt thọ trì kinh này. Vì thế, nên Ngài hỏi Đức Thế Tôn như thế nào mà có thể đặng kinh này. Đức Thế Tôn nói thành tựu bốn pháp thời đặng kinh Pháp Hoa này. Bốn pháp là: thứ nhất, các đức Phật hộ niệm. Thứ hai, vung trồng cội công đức. Thứ ba, vào vị chánh định. Thứ tư, phát tâm cứu hộ tất cả chúng sanh. Bốn pháp này cùng ba món tính thành tựu trong luận khởi tính rất đồng. Luận nói: thứ nhất, cực tâm, vì chánh niệm chân như pháp vậy. Trong kinh đây nói chư Phật hộ niệm. Thứ hai, thâm tâm, vì ưa chứa nhóm tất cả công đức lành vậy. Trong kinh đây nói vung trồng cội đức. Thứ ba, đại từ bi tâm, vì muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh vậy. Trong kinh đây nói phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh. Trong luận lại nói tính tâm thành tựu đặng phát tâm như thế, đó thời vào chánh định tụ vậy. Trong phẩm khuyến phát này là hiển nghĩa chứng nhập, mà lại nói tính thành tựu đó là vì ban sơ do Ngài Văn Thù phát tính, nương tính sanh giải, nương giải phát hạnh, hạnh khởi giải tuyệt thành chứng nhập, chính là viên mãn thành tựu tính tâm vậy. Nên có câu, phát tâm cùng cứu cánh, hai mà không khác, hai tâm như thế, tâm trước khó. Do những nghĩa trên đây, nên cần phải nhờ Phổ Hiền khuyến phát đặng bốn pháp, thời tất đặng kinh này. Trong luận khởi tính, y nơi tối sơ phát tâm mà nói ba tâm, còn kinh này ước nghĩa thành tựu mà nói bốn pháp, cho nên luận là ở ban đầu, mà kinh là ở rốt sau vậy. Phàm có người đúng pháp thọ trì kinh này, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền tự hiện thân, đó là hiện thân diện ngôn thuyết gia trì. Có gia trì thời chắc chắn chứng quả, cho nên phần này cũng thuộc về phần nhập Phật tri kiến. Một đại sự nhân duyên của Đức Phật hiện ra nơi đời là muốn làm cho chúng sanh khai phát chỉ thị ngộ trì chứng nhập Phật tri kiến. Trong sáu phẩm trên đây, ba phẩm trước nhân nơi hạnh khắc quả thành tựu ba môn ý sanh thân, ba phẩm sau cùng dùng ba môn gia trì thủ hộ thời quả địa chắc chắn chứng thành. Như thế thời phần nhập Phật tri kiến đã hoàn mãn, đại sự ra đời của Đức Phật cũng cáo thành, nên vào lưu thông để chung kết diệu pháp Liên Hoa Đại Hội. Ngài an cư năm Mậu Tý, hân tịnh tỷ kheo, thích trí tịnh.